Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị,
nghe vậy quan thường nói vùi lấp loạn lạc là do trong gia đình thiếu giáo dục. Vùi lấp gì? Vùi lấp cái gì? Vùi lấp nhân cách của con người, vùi lấp hết đạo nghĩa của con người, vùi lấp hết cái lễ pháp của con người, về vùi lấp hết cái luân lý của con người, luân thường của con người, vùi lấp hết trở thành cầm thú rồi. Thân là người mà lòng dạ là giả thú, là đang bị vùi lấp hết rồi. Muốn cứu vãn được thì phải làm từ chỗ nào? Phải từ giáo dục gia đình. Từ cái chuyện vùi lấp này là do không giáo dục gia đình. Dạy con cố nhiên là chuyện khẩn yếu, nhưng dạy dỗ con gái lại càng quan trọng hơn. Khác hẳn, hồi xưa thời Pháp thuộc là dạy con trai, có đèn sách để chừng nó có thể nuôi lại vợ con. Vợ con ở nhà chỉ đi nấu ăn, nấu uống, may giá, không cần học. Nhưng mà ngài lại khác, Bồ Tát lại nhìn khác với phàm phu. Con gái sanh đẻ ra được, con trai chỉ là người để tác nhân thôi. Và đứa con nằm trong bụng người mẹ đó, nếu người mẹ đang ngang ngạnh, bướng bỉnh, hỗn láo, sắc sược, không có đạo đức, thì đứa con đó nó sẽ đun đúc trong 9 tháng 10 ngày, nó ra để trở thành một người giặc, người gian ác. Nếu là người mẹ đó là tốt rồi đó, thì nó in cái khuôn đó ra, đứa con sẽ tốt. Cho nên người mẹ quan trọng, dạy con gái quan trọng hơn con trai. Nhắc hoài luôn. Con trai chỉ đi kiếm tiền về kiếm sống thôi. Còn con gái sanh ra đứa con để trở thành hiền thiện hay là lương dân hay là ác dân, từ nơi con gái, từ nơi đàn bà mà ra. Bồ Tát nhìn sâu xa hơn mình đúng không? Dạy con gái là quan trọng hơn. Bởi lẽ nếu con gái được khéo dạy thì sẽ thành tựu tứ đức công ngôn dung hạnh, giúp chồng dạy con, ngõ hầu đứa con nào có thiên tư sẽ thành tựu học vấn phẩm cách của bậc thánh hiền. Ngay cả những đứa không có thiên tư ắt cũng có là một thành một người lành lương dân, giữ được bổn phận. Nếu con gái không được dạy dỗ, chẳng những nó không thể giúp chồng dạy con, mà còn đối với nghĩa, đối với đạo, sẽ dạy con làm điều sai trái, dạy con làm ác, phàm những tên đại gian ác, đại xấu xưa nay đều chẳng phải là do mẹ sanh ra ư? Mấy đứa gian ác đó có phải từ dưới đất chui lên hay là chui trong lòng người mẹ ra? Hay cực kỳ, Bồ Tát nói hay cực kỳ. Muốn gia đình hưng thịnh, đất nước bình trị, phải khởi đầu từ nuôi dạy con cái, nhất là con gái. Đấy là đạo để giải quyết vấn đề căn bản. Vậy con gái dạy trước cho nó cái gì? Mấy con gái ở trong này cũng không được dạy đâu. Nó con gái chứ già đầu rồi chứ gái gì nữa. Nhưng mà nó con gái là nói danh từ chung. Mẹ có các cô, các cụ dưới này có được phải là hiền mẫu? Có phải là ba bà Thái không? Vô đây phải học lại đó, ngang đừng có ngang bướng à. Có phải là hiền mẫu không? Có phải là từ thai giáo tiên thiên cha mẹ đủ không? Rồi hậu thiên sanh mình ra trở thành một người đàng hoàng, rồi cha mẹ cứ gả ở đâu thì mình ngồi đó. Hay là dục niệm từ nhỏ, dậy thì 14, 15 tuổi là bắt đầu dục niệm khởi rồi. Nghĩ lại kỹ đi, nghĩ lại kỹ đi. Có cô Phật tử bên Mỹ lớn tuổi, có nói từ khi thầy giảng pháp con mới thấy cái chế ngự khó nhất của con người là dục niệm. Con mới 13, 14 tuổi mà đã là thích gần gũi với những người nam hơn làm sao không có bằng. Đó là phàm tình chung như vậy. chết chưa? Đó, bây giờ tính ra cái số lượng người mà để mà kêu cho nó học rộng, nó đi học trường này trường nọ mà phá thai, giết người rồi làm loạn hết trơn. Có một đứa bé đó học chưa vô đại học, quen một anh con trai thanh niên, rồi về mới nói má đưa 50 triệu cho anh đó phụ để mở cái phòng internet. Anh này giỏi về tin học, giỏi về công nghệ thông tin. Má nói ấy, con đang học mà làm sao mà được, chừng nào lớn lên lập gia đình có cơ ngơi sự nghiệp thì má giúp, cũng không có tiếc đâu. Bây giờ đưa cho ảnh rồi, ảnh bỏ anh đi đâu mất, hoặc là anh làm không thành công làm sao mà đòi lại được con. Nó kêu con thấy anh này tốt lắm má, ảnh hiền lành mà ảnh nói ngon ngọt lắm má. Thì cuối cùng kêu không được, cho hỏi má, bà trên Đà Lạt mà, do cô này của trường có kể lại, hàng ngày làm bông làm rau cải cực biết bao nhiêu, 50 triệu, năm 90 mấy á, công chuyện này năm 96, 97 gì đó. Cái cha mẹ nói không được con à, kêu má có tin con, kêu tin con cái trong nhà mà sao không tin, kêu má tin con thì má phải tin anh đó, bởi vì con tin anh đó mà, anh nói cái chuyện thì coi như là toán học đó mà a bằng b là b bằng c rồi gì đó đó, dạy cho nó đó. Cái con không có được hư như vậy. Con xuống Sài Gòn về con hư quá, lúc trước con ở trên này con đâu có như vậy đâu. Sao con hư quá, con lại bắt má nghe theo và đưa tiền của cải mồ hôi nước mắt của má nuôi con ăn học đã cực khổ muốn chết rồi, bây giờ con phải bắt đưa tiền nữa, nắng nó không được. Nó kêu má làm như vậy con không còn tinh thần về học hết trơn, không thương người. Nó lý luận đủ kiểu nó, rồi cuối cùng nó đi vòng vòng vô trong cái cây, trong cái đòi nghĩa quân ở treo cổ chết em. Lý do gì? Xa cha mẹ, gần bạn bè hư hỏng, xuống thành phố đô thị phồn thị giết con người như vậy đó, các bạn thấy không? Nói mình không ngứa ngắm gì hết, con mình không có cái vậy, chưa gì hết, chừng đã chết thằng hay, nó có bầu mà tính. Không răng đe nó, răng đe gì được, nó xa mẹ rồi đâu nói được, nó gần gũi với anh chàng đó, anh chàng nó nói gì nó cũng khen. Phàm tục mình là cái gì mà gần gũi và thương yêu là nó nghe, chết sống nó nghe. Rồi bắt đầu gần gũi quá lâu ngày là phiền não, rồi nghiệp chướng đổ lên, rồi nó phiền não, nó không hợp, bắt đầu nó xa nhau, gọi là không đồng quan điểm sống. Nó cứ như vậy, nó đã tới nào lui biết chịu nổi không? Nó lủng củng, nó lẩn quẩn trong cái vòng mà ngủ trượt ác thế này, họ chịu nổi không? Chết, treo cổ chết. Có ông thầy, ông quy y cho nó, ông từ dưới sự ổn chạy lên, cái trời ơi sao con dại như vậy, sao con không hỏi thầy trước? Dễ gì nó muốn treo cổ, cái là nó treo cho dễ vậy, nó hỏi ai? Nó treo cho bỏ ghét, cho cha mẹ nó biết. Chắc cũng hứa hẹn với anh chàng đó, mẹ mẹ thương lắm, về chắc chắn là lấy tiền được, không lấy được không xuống nhìn mặt mũi với nó nữa, không dám nhìn mặt mũi nó, ở nhà cũng vô đường cùng luôn, học hành gì nữa, treo cổ chết, chết tươi luôn. Mà cái chỗ đó cũng có người treo cổ rồi mới chơi. Nhưng mà khởi một cái niệm gì đó xấu ác thì có cảnh giới đó nó hùa theo, khởi một niệm Phật thì có Phật gia trì rõ ràng. Hàng ngày khởi gì tự mình biết thôi. Nhất niệm tam thiên, một niệm có 3000 cảnh giới. Khi một niệm ác khởi lên có 3000 cảnh giới ác. Khi một cảnh giới thiện, niệm thiện khởi lên có 3000 cảnh giới thiện. Mà cảnh giới thiện thì phải có con người thiện chứ. Một niệm Phật khởi lên có 3000 cảnh giới Phật. Thì cảnh giới Phật thì phải có gì? Có Phật trong đó. Chỗ này là cái chỗ mà luận đến tột cùng của tánh tướng luận. Tánh tướng luận, tánh mình là niệm khởi lên, tướng đó là cảnh giới bên ngoài. Khi có niệm khởi lên thì có tướng bên ngoài. Pháp giới tánh và pháp giới tướng tương đồng, hỗ trợ nhau một cách rất chặt chẽ. Như vậy con gái dạy nó từ cái gì? Trong này nói nè, công ngôn dung hạnh. Con là nữ công gia chánh, dạy cho nó biết nấu ăn, cho nó biết may vá, quét nhà, lau nhà, làm việc nội trợ. Nữ công gia chánh là cái công việc phải là phụ nữ biết nội trợ. Hồi xưa chúng tôi có 4 anh em và chị Cúc có chồng rồi, thì chúng tôi là người phụ nữ trong nhà. Anh Trực với anh Trung lớn rồi, còn thầy Hưng thì nhỏ quá. Bữa nào chúng tôi còn bệnh là bà cụ có nói, đây con gái tụi mình à, lau nhà, lau cửa, rửa chén, dẹp dọn, nấu cơm, nấu nước, gần như là một người phụ nữ, nữ công gia chánh. Cái này nó thật là còn chút xíu thôi mà phải làm hết. Vô chùa cũng thành nữ công gia chánh, chú tiểu trong nhà chùa nhỏ nhỏ cũng đi nấu ăn, cũng bưng cơm đồ, lo lắng mọi thứ, dây mây giá quần áo rách của mấy vị sư vị thầy. Người con gái mà không làm điều này là hư rồi. Về bắt chồng nấu ăn, đồ mới có dơ dơ cũ cũ rồi, không giá không giặt sạch vứt, lãng phí. Không, không có tiết công tiết việc, và không có biết công biết việc, và con người này không biết nội trợ, là người phụ nữ này mất nhân cách phụ nữ mất. Và cái công này muốn nói nữa là người này luôn luôn làm việc công, cái việc tư riêng cho họ, tự tư tự lợi của họ đó, họ bỏ ra ngoài hết. Cái chuyện gì cũng vì chồng, vì con, vì xã tắc, vì mọi người. Thì con người này là họ không có ích kỷ, vì việc công, không lấy của công làm của tư. Phim Vô Tình ấy đó, đúng không? Thì con người này là dạy cho họ được điều này không? Không. Có nhiều người mẹ thương người con gái một mới làm biết nửa ngàn. Anh đi học về nó ngồi nó chảnh, nó bấm điện thoại, mang cơm lên tới nơi dưng nó ăn, nó còn kêu chưa đói mang xuống. Trời ơi, đạp cho một đạp rớt xuống hố cho rồi, cho để làm chi đó nữa. Đó, mình làm cho nó hư, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà nội này, nguy hiểm quá. Hư rồi, cưng nó quá, chiều nó quá. Thấy không? Không cho nó tự lập, cái gì cũng nói là mình làm để về sau cho nó, để nó hưởng, nó đủ phước hưởng không? Rồi, ngôn là gì? Lời lẽ phải thùy mị, nết na. Công ngôn dung hạnh thì cái lời nói nó phải là án ngữ, biết thư cha, kính mẹ, chào ông bà. Có một cái đứa nhỏ con của Âu Quang, khi mà ông Vô Tình Ý lên dạy đó, thì có một người chị dắt vô, vừa tới, con chào mẹ, con chào thầy, con chào lão ba bác. Rồi, đến. Vừa chào bà kêu, được, tốt. Sao không qua chào thầy, chào lão ba bá đi con? Quay qua nó chào không? Con nhìn đứa nhỏ này, hỏi con học những cái gì? Tứ thư, điền thư, ngũ kinh, nói đủ thứ hết trơn. Cuối cùng cái kêu, giỏi, giỏi, tốt lắm, học có nền tảng lắm. Kêu nhỏ đi vô đi. Kêu hỏi nhỏ, sao thấy đứa nhỏ không sao? Tốt lắm, học căn bản lắm, có lễ phép. Nhưng mà không biết là ông muốn dạy cho đứa bé những cái gì? Kêu dạy cho nó hiếu, để, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình. Ông nói một giây ra, bà kêu, bà không biết cái vụ đó luôn. Bà thấy ngạc nhiên luôn. Rồi bà nói với ông Quang, lão bà bá đó, hỏi bao nhiêu tiền để dạy trong một khóa hay sao? Ông kêu, ồ không lấy tiền. Bà kia giật mình luôn. Rồi từ cái tâm của ông rộng lượng như vậy mới chiêu cảm bà kia, đem luôn Ma Quyền với lại Mẫn Nhi lên luôn. Trời ơi, chỉ một chút xíu tâm rộng lượng như vậy, tâm vô cầu và không có lương bổng khi dạy học mà được một cái phước bổng. Hay kinh khủng không? Rồi ông dạy đứa nhỏ này thông minh, ông mới nói đứa nhỏ này thông minh, hiếu học và có tư cách hơn ông cái lúc còn trẻ. Cái chỗ này là cái bộ phim mà chúng tôi nói là nó chiêm nghiệm sâu sắc cực kỳ luôn từ cái sự giáo dục gia đình. Dẫu cho bà dạy, kêu người dạy được cổ thánh tiên hiền, nhưng mà ông Vô Tình Ý này là cái đẳng cấp ông dạy cao hơn nữa. Bà phải phục ông này. Vì vậy cho nên thành ra cái ngôn là lời nói này, dạy cho nó từ bắt đầu bập bẹ biết nói. Và hai vợ chồng phải dùng ngôn từ thiệt là cung kính, thiệt là quý mến. Chứ còn hai vợ chồng cãi lộn thì nó cũng cãi lộn theo. Nó chửi chồng, chửi cha, chửi mẹ. Do giờ mình vợ hỗn với chồng, nó bắt chước chứ gì đó. Rồi nói sao mày hỗn quá, kêu bà cũng hỗn với chồng bà. Bây giờ bà nói vậy nữa. Đây, cuối cùng mình dạy đệ tử quy cho đứa nhỏ, cuối cùng không dạy giáo dục gia đình cho cha mẹ, hư nát hết. Hết sức thận trọng cha mẹ là gương mẫu để dạy con cái. Đó, bây giờ cha mẹ con cái nó lớn lên rồi đó, giờ dạy nó bằng lời nói không được rồi đó, thua rồi đó. Từ hồi nhỏ là mình không dạy cho nó cái ngôn hạnh không được rồi, bây giờ mình chỉ hành động không nói nữa, làm hành động cho mình cho tốt là tự nhiên bắt đầu nó có ý thức được, nó thay đổi, lấy thân giáo hóa. Không dạy lời nói được nữa thì lấy thân giáo hóa. Mà cái này hơi lâu, hơi khó. Bởi vì măng nó thành tre rồi, không dạy từ nhỏ cho nên giờ lớn lên khó, cực kỳ khó luôn. Chúng tôi không hiểu sao mấy thầy vô trong này, không biết trong tâm sao, chứ bên ngoài cũng bạch thầy, kính thầy rồi, cũng cung kính, nó cũng đỡ. Chúng tôi cũng đá mình, đá cũng chết đấy. Hoặc là ông nghịch, ngục ngổ nghịch, ông chửi mình cũng làm cái gì được giờ. Cũng hên, nhờ oi thầm tâm bảo chứ chúng tôi cũng không được cái công đức phước đức gì đâu. Những thầy những chú này vô đây toàn là lớn lên hết rồi, chứ đâu phải vô toàn con nít đâu, còn nhỏ đâu. Khó uống nắng vô cùng chứ không phải đơn giản đâu. Thì như vậy là công ngôn rồi đến dung. Công ngôn dung hạnh, dung là hình thức và dung mạo của nó. Mẹ ở nhà vừa bắt đầu sáng là do lo bắt đầu chét, rồi lo thoa, rồi lo lo gọt, rồi lo xăm, rồi lo này nọ, thì nó mới chút xíu một xíu nó cũng gọt cái chét kỳ vậy luôn. Tập cho nó từ cái dung lè lẹt hưởng thụ. Áo quần thì thôi, lụa là đủ tủ hết thì cũng phải mua cho nó thôi, cho nó bận, cho sung sướng vô, rồi bắt đầu là gì đó, cho nó đầy đủ của cải. Đến khi lúc gia đình hoạn nạn không có của rồi, nó không có thể nào chịu nổi với cái ăn bằng đó, nó không thể nào chịu nổi với căn nhà đó. Vì quá sung sướng rồi thì cuối cùng nó phải đi trộm cắp, nó đi làm tiền chứ. Làm tiền bằng cách nào? Làm gái. Có Sài Gòn có một cái gia đình đó, nương chiều con cái quá sung sướng, cuối cùng gì, bốn đứa con trai, chỉ có một đứa con cái, con cái cô đó thiệt là sắc sảo đẹp. Còn nhỏ rồi bắt đầu thấy nó có hình tướng, cái người khác khen nó đẹp rồi bắt đầu cũng bắt chước theo, rồi cho nó lụa là, rồi đủ thứ xăm chỗ, rồi chép, rồi thoa pho son phấn, đi cắt tóc, làm đủ kiểu. Cái lớn lên gia đình gặp trở ngại kinh tế, cái bắt đầu gì, nó không chịu nổi với cái nếp sống, nó bắt đầu đi làm gái, xuống ở dưới Vũng Tàu nó làm gái. Làm gái một thời gian nó quá khổ luôn, và bệnh luôn, đi hết nổi luôn. Gặp một vị sư đó, sư đó kêu ổn, nhìn sắc diện con đẹp chắc gia đình con an ổn lắm à. Nó lắc đầu, gia đình con tan nát hết rồi, mẹ con không dạy con và con là người hư. Bây giờ con mới biết là hư, con đang làm tiền làm gái ở dưới ban đêm là đi làm gái, còn ban ngày đi phụ kiếm chút đỉnh tiền sống ở cái nhà trọ, con quá khổ. Ông sư kêu ồ, tưởng nhìn thấy con bảnh bao đẹp như vậy là con sung sướng lắm, chứ ai ngờ con khổ. Mình nói một câu là hồng nhan bạc phận. Ông sư, ông thầy đó, ông nói không phải vẻ đẹp đây mà bạc phận, mà tâm của con sống bạc bẽo với cha mẹ, sống bạc bẽo với người khác, công ngôn dung hạnh con không có, cho nên con phải nhận cái quả báo này. Nghe nó giật mình, cái ồ, cái tâm là sao? Nó cứ nghĩ cái tướng nó về hại nó, chứ không nghĩ từ cái tâm. Nó có cái tướng này mà tướng đẹp, mà tăng đẹp, tâm tốt, dạy lời thánh hiền nữa, thì nó là trở thành thánh hiền, làm gì nó ra cái nông nổi như vậy, đúng không? Tướng đẹp mà do tâm không đẹp rồi phải đau khổ, hồng nhan bạc phận. Cuối cùng sao? Cái con niệm Quan Âm Bồ Tát đi, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Chỉ có Bồ Tát mới cứu con, mà nhanh chóng thôi. Từ cái tâm xấu xa kiêu mạn của con, từ cái tâm mà chảnh hách dịch của con niệm Quan Âm đi, nó thuần nó tốt rồi, con sẽ gặp cái cơ may tốt. Người này nghe liền, khổ quá vô đường cùng nghe liền, cuối cùng về vẫn làm tiền chứ còn nhờ gì khác đâu. Rồi vẫn niệm Quan Âm. Sau đó gặp một anh chàng giám đốc công ty ô tô, coi như là Toyota Sài Gòn, xuống vòng 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 chơi gặp cổ, cái tự nhiên sao thích quá, bây giờ làm vợ luôn. Do cái niệm Quan Âm nó thay đổi cái tâm tốt, cái gặp người tốt có phước báo lại. Cái thời gian sực nhớ xuống thăm ông thầy, xuống thăm ông thầy kêu trời ơi, sao cõi này nó khổ quá. Hỏi sao khổ, bữa nay khổ sao rồi? Nó kêu vợ ông giám đốc rồi, mà ông giám đốc ông cũng ghen dữ quá. Trời ơi, ông thấy đẹp quá cho nên thành ra ông sợ người khác cốp đi á, cho nên thành ra ông cũng ghen dữ quá, ông chạy xài điện thoại, ông làm đủ trò hết trơn, cũng khổ quá, không có chồng còn sướng hơn. Sao ngộ vậy ta? Như vậy cái vật chất vợ ông giám đốc có phải là sướng không? Không. Kêu do con, hỏi do con sao? Kêu sướng rồi bỏ niệm Quan Âm. Kêu trời ơi, sướng rồi niệm chi nữa? Cái đó, cái tâm nó còn vẫn khổ chứ đâu phải là có của là sướng đâu. Giờ niệm tiếp. Thấy rằng là cái tướng nó phá cái tâm, cái dung này từ cha mẹ dung dưỡng, là cái hình thức bên ngoài làm cho nó gọi rằng là lè lẹt quá đi, rồi cuối cùng không không có thể nào chịu an phận sống với cái hoàn cảnh nào, sống với hoàn cảnh đó không làm được. Cha mẹ làm con hư, công ngôn dung hạnh, hạnh là hạnh đức của con người không có. Quý vị biết một con người có hạnh đức, họ cung kính một người bề trên, người bề trên phải cung kính lại. Có một vị Khổng Tử đi ngang qua, đứa nhỏ này nó cung kính và nó học cái lời của các vị tiền bối, nó biết ông này là người giỏi. Nó đang lấy mấy cục đất rồi nó đắp cái thành rồi chữa đường để chơi. Cái ông Khổng Tử đi ngang qua nói: Nè, tránh ngang, xe đang đi, mọi người phải tránh ra. Nó nói: không, xa tránh thành, cho thành không tránh xa. Tức là xe phải tránh thành, cho thành không tránh xe. Nó đang đắp mấy cái thành nhỏ nhỏ chơi ngoài đường á. Cái ông đi ngang qua: ủa, thằng nhỏ này lạ thật, ngộ, thôi bước xuống coi nó thử sao. Rồi cuối cùng gì, nó muốn gặp người hiền nó phải làm như vậy. Và người hiền bước xuống rồi nó cúi đầu, nó cung kính, nó xin lỗi, nó kêu nó muốn gặp người hiền nó phải làm như vậy đó. Bây giờ dùng một cái nhà như vậy, xe nó chạy nó tông vô thì xe nó hư sao, nó phải tránh đúng không? Xe tránh trụ điện rồi tránh nhà đồ nó đi đúng không? Thì nó cũng lấy cái thành của nó nói là đây là nhà, ông phải tránh thôi. Nhưng mà những đứa này không phải là nó ngạo nghễ mà nó muốn gặp người hiền. Cho nên thành ra là thời xưa họ dạy cho những cái con người thành hiền trước, thành lễ phép lễ độ trước. Còn cái chuyện ăn học là phụ, kiếm tiền là phụ. Có thể người con gái nương theo người chồng, có thể là người chồng nuôi được, cho nên họ đắp cái gốc của thánh hiền, trở thành một người hiền mẫu. Giờ có ai nghĩ vậy không? Hay là phải cho con gái học hơn con trai, cho nó học thiệt giỏi để cho nó có ngành nghề để nó nuôi lại chồng nó, hay nó nuôi lại con nó. Tính sai hết rồi, tính trật đường hết rồi. Tính sai một ly đi ngàn dặm, chật lắc. Bữa thầy Phổ về nghe mấy bà chị nói cho học trường này trường nọ, ông cũng cười cũng vui cũng kêu. Tuổi trẻ bây giờ học thì nhiều nhưng mà lung quang hư cũng nhiều, mà hư nhiều hơn là tài giỏi học. Không cho nó học lời thánh hiền thì lúc đó nó thành một người gian ác, mình nó cũng hại mình nữa, chứ đừng có nói người khác. Nó đâu biết lễ nghĩa lễ phép nhân quả gì đâu mà nó tha mình. Hiếu để nó đã học không biết đâu. Mà con người mình trong cõi này không học không biết à, không học là không biết à, và không làm được à, giỡn đâu. Cho nên thành ra là bậc có căn khí thượng thượng, không học cũng trở thành cái bậc mà hạ ngu bất tiếu, hạ, chứ đừng có nói chuyện phàm phu tục tử như chúng ta. Đây có cái lá thư này thầy Tấm sẽ đọc cho đại chúng nghe về cái cách mà giáo dục con người từ còn nhỏ là giới sát sanh phóng sanh niệm Phật tiêu túc nghiệp. Ấn Tổ kêu dạy con cái từ cái căn bản này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang trích trong văn sao. Tổ Sư Ấn Quang khai thị: giới sát phóng sanh niệm Phật tiêu túc nghiệp lẫn hiện nghiệp. Nữ nhân có chịu khổ sợ lớn nhất là sanh sản, phải khuyến họ kiên giết ăn chay. Nếu chẳng thể tự do ăn chay theo ý muốn thì hãy nên bớt ăn mặn, đừng nhất loạt vì không thể ăn chay rồi tận lực ăn mặn. Hàng ngày sáng tối tùy theo khả năng của chính mình, hãy đối trước tượng Phật lễ bái, điều trường đó có Phật hiệu. Nếu không có bàn thờ Phật thì hướng về phía Tây lễ bái cũng được. Bởi lẽ nữ nhân trẻ tuổi không có quyền tự do dành nhiều thời gian tu tập theo ý muốn. Ngoài ra, hễ mọi khi thuận tiện điều niệm, cũng như mỗi ngày niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chừng rõ tiếng, chỉ cần chí thành niệm là được, chứ không cần bày vẽ bề ngoài. Làm được như thế thì nghiệp đời trước lẫn hiện nghiệp đời này sẽ đều tiêu diệt. Lúc sinh nở quyết chẳng bị khổ sở. Như khi có thai, hãy nên thường giữ tấm lòng thành, thường niệm Phật hiệu, đừng ăn đồ mặn tâm tưởi, tự nhiên sinh ra con cái đều hiền thiện. Đến khi sinh nở càng phải chí thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Phàm những người săn sóc sản phụ trong phòng sanh đều niệm cho người ấy thì sản phụ chắc chắn sẽ sinh nở không đau khổ. Đã thế, chính sản phụ và đứa con vừa được sinh ra sẽ điều diêu đại thiện căn, trích dẫn Vân Sao Tâm Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Trần Huệ Tịnh. Niệm Phật cầu yếu nhất là giữ vẹn ứng thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp, có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy. Hoặc khi người có sức làm, hoặc thấy người khác làm bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sân ganh ghét, liền thành ra tâm hành tiểu nhân dân ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành, hãy nên thổn thiết trắng dè, chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng bụng danh chút dự. Tâm hành ấy quả thật bị thiên địa quỷ thần đều cùng ghét, nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chi lý, tức lý tục cùng, hoặc chẳng hiếu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh việc chồng, nuông chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vừa trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước, chẳng biết những điều ấy quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là pháp vun bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này do tu tập tịnh nghiệp, chắc chắn danh dự ngày càng cao, phước tăng tứ thọ lâu dài, làm chung được Phật tức giận, linh hạnh chính phẩm sinh. Phải biết có nhân chắc chắn có quả, nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính từ ái, sẽ tự hưởng kết quả hiếu kính từ ái. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn tự hại mình. Phải biết vì thế phải tận hết chức phận của chính mình để mong Phật trời cùng soi xét. Đừng hút thuốc, năm giới cũng vậy. Cổ nhân nói, sự thế như tướng quân chống địch, làm người nên như cô gái còn trinh giữ thân. Tướng quân hệ thú trận, bao quân đều tan vỡ, cô gái xinh trắng hệ thất thân, thì quân sự đều như ngôi vợ. Hãy nên dì dặt kính sợ sao cho giữ vẹn được chi thể của cha mẹ ta để lại, bảo vệ được Phật tánh sẵn có của ta. Trong ngũ giới chẳng nói đến chuyện hút thuốc, là vì trong thời Đức Phật chưa có nạn ấy. Thói nghiện ngập ấy bắt đầu thịnh hành từ cuối thời Minh. Tăng sĩ không tu hành chính là chủng tử địa ngục, nên những hành vi hạ lưu không gì chẳng tròn đủ. Huống chi ai nấy đều hút, thì bọn họ còn gì kiên về nữa. Ông đã biết bọn chúng là lúc bệnh hoài, sao còn hỏi tại sao không có giới ấy? Hả, có phải là trong hết thảy hành vi bọn chúng đều chẳng cho giới, chỉ phạm mỗi một giới này ư? Cái hại của thuốc lá thơm còn quá thuốc lá tây, nước ta cùng quẩn quá nữa là vì lẽ này. Quan đã nghĩ sâu xa về những chất độc hại ấy, thường với người khác đừng hút, trong ấy có những chất độc như phột minh, heroin, vân vân. Nếu phụ nữ trẻ tuổi hút vào chắc chắn sẽ không sanh nở được. Điều này do một đệ tử quy y tên là Triệu Nguyệt Tu tự hàm quan đích thân nghe một nữ giáo viên ngoại quốc rằng nhắc các nữ sinh, xin này nói đồn rại với mọi người thì công đức ấy sẽ giống như bảo toàn dòng dõi cho người ta vậy. Trích dẫn Văn Sao Nam Biên, thư trả lời cư sĩ Dương Chân Nhân. Giờ nó thì đến đây là kết thúc rồi. Hay gì nào?
Thực sự mà nói thì đại chúng
đeo đuổi hơn 2 tháng nay, 73 ngày, bỏ một ngày 14, trước rằm tháng 4 là thành 74 ngày. Mong sao cái lớp học của mình, những người già lớn tuổi chúng ta nói, nó cũng có nằm trong này để mình cố gắng niệm Phật vãng sanh. Những người trẻ niệm Phật vãng sanh là chính, là chính, nhưng mà mình cũng là một người biểu pháp cho tốt. Thì ở trong cái lò luyện nung phàm luyện thánh này, phải làm nung và luyện cho được, phải làm cho được. Về môi trường thì quá đủ điều kiện, quá đủ điều kiện. Chúng ta thấy khu chân tu tịnh thất là nơi quá đủ điều kiện, không phải lao tâm khổ cực để mà tìm miếng ăn manh áo. Miếng ăn manh áo đâu bận tâm đâu, nhà cửa dột nát cũng không bận tâm luôn. Đến ngày mai không biết có trả tiền điện không, rồi có cơm áo ăn không, không lo một cái gì luôn. Có tam bảo lo hết rồi, mọi hộ lo hết rồi. Mà học như vậy nữa mà không thành thì thiệt là mình hổ thẹn và có lỗi với cái bậc tiền bối. Mà học là phải áp dụng hành, chứ không phải học rồi ghi chép đầy sách vở rồi không chịu hành là thất bại. Quyết học là phải thành. Một năm không thành thì 10 năm, 10 năm không thành thì 20 năm. Vừa cử thông bước ra một cái là gặp quý thầy thì phải bằng lòng chân thật cung kính. Gặp Phật tử người ta phải phục cái tâm cung kính của mình, cái này là căn bản. Và ít nói nghe nhiều, không có làm sàm cái miệng, cung kính, giữ lễ phép tắc, khiêm hạ. Ai không thương mình, làm cho tục cùng những điều này, quỷ thần phải, thiện quỷ thiện thần phải bảo hộ mình tối đa. Vừa cử thông một cái là trong việc thiện tới, vô tình ý không làm được. Bộ quan sao này thừa sức chúng ta làm được. Tuy rằng mình không gặp táo thần, mà gặp ấn quan cũng hơn táo thần Bồ Tát mà đâu vậy. Mà đâu phải Bồ Tát nói cái kiểu như Bồ Tát mình làm không được đâu. Điều mình ngang ngạnh mình không chịu làm thôi. Thôi giờ nghỉ.